cái Phật cách chứ không thể nói nhân cách nha. Nhân cách là cái nhân, là cái tướng, cái tư cách của con người. Mình phải nói Phật cách. Thì Phật cách đó phải nói rằng trong cuộc đời này không có ai hơn Đức Thế Tôn hết. Mình nói như vậy thì có những người ở bên ngoài họ nói rằng tại vì anh theo Phật giáo cho nên anh nói tốt Phật giáo, anh là đệ tử của Đức Thế Tôn cho nên anh nói tốt Đức Thế Tôn. Nhưng thực tế là như vậy thưa quý đạo. Trong cuộc đời này ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới không ai có đủ khả năng, trí tuệ, lòng từ bi và còn nhiều công hạnh khác nữa để so sánh với Đức Phật thưa quý đạo hữu. Kể cả Phạm Thiên Đế Thích mà còn là học trò, còn là đệ tử. Mà quý đạo hữu đã nghe ngang qua cái câu chuyện mẹ của Tôn giả Xá Lợi Phất rồi. Cho nên thật tình chúng ta có diễm phúc trong cuộc đời này khi mà chúng ta biết được Đạo Phật. Chúng ta học hỏi được tinh thần giáo pháp của Đạo Phật. Và chúng ta tu tập trên cái tinh thần giáo pháp đó. Và cầu mong rằng dù cho kiếp này hay kiếp tới, thưa quý đạo hữu đừng bao giờ đi lạc cái con đường mà ngày hôm nay chúng ta đã có. Trăm kiếp ngàn đời, quý đạo hữu tụng ở trong Lương Hoàng Sám và quý đạo hữu đã biết rằng con nguyện chưa chắc rằng đời này sau khi con xả bỏ thân mạng này rồi mà kiếp tới con làm được thân người. Mà nếu không làm được thân người mà con làm thân con nai, làm thân con thỏ ở trong rừng thì cái thân con nai đó ở trong rừng ăn cỏ uống nước nhưng tâm hồn luôn luôn lúc nào cũng thanh thản và đem niềm an vui đến tất cả những loài thú ở trong rừng đó. Nếu sau khi con xả bỏ thân mạng này rồi trong kiếp tới chưa chắc con đã làm được thân người mà nếu làm thân địa ngục ngạ quỷ thì con làm loài quỷ đói nhưng tâm hồn luôn luôn lúc nào cũng được an lạc định tĩnh và đem cái niềm bình an và hạnh phúc cho những loài ngạ quỷ chung quanh. Phải phát nguyện là như vậy. Nếu trong cuộc đời này mình chưa tu tập nhiều và chưa chứng đắc được quả vị thánh thì chắc chắn chúng ta mãi trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi cho đến một kiếp nào đó chúng ta mới trở thành bậc thánh. Thì từ cái thân này cho đến cái thân mà chứng đắc bậc thánh trong tương lai, mình nguyện luôn luôn lúc nào cái tâm hồn của mình cũng phải tịnh lạc, đời sống của mình cũng được bình yên và cái tâm bồ đề luôn luôn lúc nào cũng nhớ. Đó là điều quan trọng. Chứ chưa chắc sau khi mình xả bỏ thân mạng này rồi mà cái thân kế tiếp mình là Phạm Vương, mình là Đế Thích, mình là Chuyển Luân Thánh Vương, mình là Cung Phi Mỹ Nữ, điều đó quý đạo hữu có nắm chắc không? Không. Cho nên nếu mà mình xả bỏ thân mạng này rồi mà nếu lỡ xa chân sảy bước mà làm một cái thân loài nào đó thì cầu mong rằng cái loài đó cái tâm được định tĩnh, cái thân được bình yên và đời sống được hạnh phúc với cái vị trí của cái con vật đó, với cái môi trường của con vật đó. Mà mình không có buồn, không có khổ khi làm phải thân con nai, làm phải thân con chim, mà mình bằng lòng với cái thân đó. Nhưng luôn luôn lúc nào mình cũng nhớ rằng cái tâm bồ đề, tức là cái tâm giác ngộ, nếu ngày kiếp ngày hôm nay mình làm con nai, mình làm con chim, nhưng cầu mong cái thân con nai, con chim đó vẫn giữ được cái ý nghĩ, vẫn giữ được cái lòng thanh thản, vẫn gìn giữ được cái ý giác ngộ và giải thoát để cho những kiếp tương lai mình trở thành một bậc thánh. Mà quý đạo hữu đã nghe vong thất bồ đề tâm tu chư thiện pháp thị danh ma nghiệp. Nếu mà chúng ta quên đi cái tâm giác ngộ và giải thoát thì chúng ta làm những cái công việc thiện cũng chỉ là làm cái công việc cho ma. Đó là trong Kinh Hoa Nghiêm nói vong thất bồ đề tâm, quên đi cái tâm bồ đề, tu chư thiện pháp, tu tập các thiện pháp, thị danh ma nghiệp. Đó được gọi là sự nghiệp của ma chứ không phải là của mình. Tại vì trên cái con đường tu tập là mình cầu mong giác ngộ và giải thoát. Ấy vậy mà ngày hôm nay mình quên đi cái giác ngộ và giải thoát, có nghĩa là mình quên đi cái nguyên liệu, chất liệu, cái điều kiện để tác thành cái sự giác ngộ và giải thoát. Thì làm sao chúng ta thành giác ngộ và giải thoát được? Giống như là chúng ta nấu gạo mong thành cơm thì chúng ta có cơm. Bây giờ chúng ta lấy cát nấu mong thành cơm có thành được không? Điều quan trọng là chúng ta cần phân biệt việc tốt với việc xấu. Bằng không, ngay cả khi có thiện chí làm lợi ích cho người khác, chúng ta lại gây tai hại nhiều hơn là lợi. Trong cuộc đời này, chúng ta bằng thiện tâm cầu mong làm những việc lành, nhưng mà tùy theo trường hợp. Cái người bệnh, nghẹt thở, họ cầu mong có không khí để thở, có sự yên ổn để họ thở. Ấy về mà lo lắng quá, suy tư quá, 5-7 người chạy đến đứng chung quanh, hết không khí của để họ thở, họ chết mất. Đó là chúng ta không nghĩ đến cái chuyện lợi và cái chuyện hại, mà vì cái thiện chí của chúng ta nhiều quá, cho nên làm tác hại đến cho kẻ khác. Nhưng thưa quý đạo hữu, trên cái tinh thần tác tội, nó có cái gián tiếp và nó có trực tiếp, nó có cái vô tình và nó có cái cố ý. Nếu mà chúng ta cố ý giết cái con vật đó thì chúng ta có cái tội cố ý. Nhưng mà nếu mà chúng ta đi dặm cái con vật đó chết thì cũng có cái tội vô tình. Chứ không có nghĩa là chúng ta cố ý giết thì chúng ta mới có tội, còn chúng ta vô tình thì chúng ta không có tội. Vô tình thì có tội của vô tình, mà cố ý có tội của cố ý. Cho nên khi mà nói đến cái lỗi lầm đó, chúng ta cất chân đi bước, động tịnh tay chân, thưa quý đạo hữu, chúng ta đều có lỗi hết. Cho nên ở trong giới luật, chư tổ dạy một vị tỳ kheo tắt đèn á, đèn sáp á, thưa quý đạo hữu, đèn không được thổi. Quý đạo hữu biết thổi tại sao không được thổi không? Dạ. Ồ dạ, cái đó là một ý nghĩa. Nhưng mà khi mà chúng ta thổi thì thưa quý đạo hữu, trong hơi của chúng ta có vi trùng, nó ngang qua cái sức nóng của cái đèn á, nó chết. Sao quý đạo hữu? Dạ. Uống cái ly nước, dù biết rằng chúng ta thấy ly nước trong, ly nước lọc, ly nước và nhưng mà trong đó có vi trùng, mà Đức Thế Tôn cũng dạy, các vị tổ, chư vị tổ đức cũng dạy, bằng Phật quán nhất bất thủy bất vạn tứ thiên trùng, nhược bất trì tử tú, như thục chúng sinh nhục. Chúng ta uống một ly nước, chúng ta phải thọ trì cái chú này, nếu chúng ta không thọ trì chú này giống như ăn thịt chúng sinh. Quý đạo hữu thấy không? Và thưa quý đạo hữu, đó là cái tinh thần nghiệp quả mà chúng tôi trình bày một cách sơ quát. Và bây giờ chúng tôi bước qua cái đề tài thứ ba, đó là quy y và bồ đề tâm. Không biết còn được mấy phút nữa. Dạ.
Nửa tiếng. Dạ.
Quy y và bồ đề tâm. Quy y, khi thiền quán bốn điều căn bản đã có hiệu quả, mà những cái kỳ giảng vừa rồi chúng tôi đã thưa với quý đạo hữu, có bốn điều quán niệm. Một là thân người là quý, hai là vô thường, ba là nghiệp quả, và bốn là quên rồi. Thì thưa quý đạo hữu, bốn điều căn bản đã có hiệu quả, chúng ta sẽ nhìn thấu suốt kinh nghiệm đời sống trong cõi luân hồi, và biết rằng không có gì bên trong nó là đáng tin cậy hay bất biến. Ngang qua bốn cái điều quán niệm đó, nó không có một cái gì chắc thật hết. Thân người cũng không chắc thật, vô thường cũng không chắc thật, nghiệp quả cũng không chắc thật, và ô dạ biển khổ không chắc thật. Chúng ta ngang qua bốn điều quán niệm đó, không có cái gì mà cái đó bảo đảm cho chúng ta thấy được rằng cái đó là bất di, cái đó là bất dịch, cái đó là tốt đẹp đối với mình hết. Cho nên ở nơi đây, đề tài quy y và bồ đề tâm có nói, thấu suốt của kinh nghiệm đời sống trong luân hồi và biết rằng không có gì bên trong nó là đáng tin cậy hay bất biến. Như vậy chúng ta có thể nương tựa vào cái gì? Nó đã là không có điều gì tốt đẹp, không có điều gì chắc chắn. Vậy thì nếu chúng ta là người Phật tử, khi mà quán niệm qua bốn cái sự kiện đó, thì bây giờ chúng ta phải y cứ ở nơi đâu? Chúng ta y cứ nơi vô thường, chúng ta y cứ nơi nghiệp quả, chúng ta y cứ nơi tự thân sinh diệt này, chúng ta y cứ vào biển đời sinh tử. Không được. Cho nên ở nơi đây, chỉ có trong đạo pháp thiêng liêng, chúng ta mới tìm thấy cái gì có giá trị tuyệt đối. Mà từ khi quý đạo hữu chưa trở thành một người Phật tử, đến giờ phút này quý đạo hữu đã trở thành một người Phật tử, quý đạo hữu có thấy được tinh thần giáo pháp là một cái gì tuyệt đối, một cái gì cao thượng, một cái gì mà cái đó khó có trong cuộc đời này để chúng ta nương thân lập mệnh trên cái tinh thần giáo pháp đó để tu và chứng đắc không? Bốn điều quán niệm này là pháp căn bản của tất cả tông phái của Phật giáo. Nhưng không